chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Hàng loạt công ty bán hàng đa cấp bị rút giấy phép, phạt tiền do các vi phạm trong hoạt động và thay đổi phương thức kinh doanh.
3 phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị các đối tượng giả danh người nước ngoài lừa đảo qua mạng xã hội Facebook đến cơ quan công an thành phố Thái Nguyên trình báo.
Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và được giảm trừ mức đóng. Quy định này nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luật, gặp khó khăn khiến nhiều người không tham gia bảo hiểm y tế. Vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Pháp luật quanh ta. Phần cuối chương trình sẽ là mục Tìm hiểu pháp luật với nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ nguồn báo Nhân dân điện tử, ngày 6 tháng 9, Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền Thương mại Thăng Long có địa chỉ trụ sở chính M212, ô số 3, khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trước đó, ngày 2 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý Cạnh tranh đã quyết định xử phạt số tiền 460 triệu đồng đối với công ty này về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Cục Quản lý Cạnh tranh khẳng định, việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Cục Quản lý Cạnh tranh cũng thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI Link Việt Nam. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI Link Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính số 256 Pasteur, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt hoạt động do doanh nghiệp này không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian 12 tháng liên tục theo quy định. Thời gian chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 12 tháng 8 năm 2016. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính số 288 đường Pasteur, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chấm dứt hoạt động trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 do thay đổi phương thức kinh doanh để bảo đảm phù hợp với thị trường Việt Nam. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh ban hành thông báo này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tupperware Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI Link Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và được giảm trừ mức đóng. Quy định này nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật đang gặp phải những khó khăn khiến nhiều người không tham gia bảo hiểm y tế. Từ thực tế tại tỉnh Hải Dương, Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Khó khăn trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, thì bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có 5 nhóm, trong đó bổ sung thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là hộ gia đình. Cũng theo quy định này thì hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Điều này có ý nghĩa tất cả các thành viên trong gia đình đều phải mua bảo hiểm y tế với mức đóng bảo hiểm y tế là 653.000 đồng cho một người đầu tiên tham gia như hiện nay và những người tiếp theo trong gia đình sẽ được giảm trừ. Thì gia đình có 6 người một năm phải bỏ ra vài triệu đồng để mua bảo hiểm y tế. Theo bà Hoàng Thị Phiên ở thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đây là số tiền không nhỏ đối với các gia đình ở nông thôn, sống dựa vào nông nghiệp và cũng là lý do khiến gia đình bà không tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
Bà Thực ra mà nói thì gia đình không đủ lực, khó khăn về cái kinh tế. Mà bây giờ làm ruộng thì có ít thôi mà, không có để mà dư giá là được.
Mà cả gia đình đấy, 4-5 người thì không đủ điều kiện tham gia. Hai nữa là đi bệnh viện đấy, nhưng mình có muốn lên tuyến trên nhau nữa thì người ta lại giữ lại ở tuyến dưới, người ta không muốn cho mình đi ở cái bảo hiểm này, cho nên là tôi cũng dừng lại mấy năm nay thì...
Thái độ phân biệt trong khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ tại một số bệnh viện đối với người có thẻ bảo hiểm y tế cũng khiến nhiều người dân không mặn mà với việc tham gia bảo hiểm y tế. Gia đình bà Lê Thị Nhung ở thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhưng bà cho biết cũng không muốn tham gia.
Hai cụ già nhà mình có bảo hiểm, nhiều lúc cũng không dùng đến. Các cụ giờ đau đớn chờ được cái bảo hiểm lâu lắm. Đi sang bệnh viện là cứ phải chờ đợi mất nhiều thời gian, là các cụ không chờ được là các chủ đi khám ở tư nhân thôi.
Thủ tục kê khai rườm rà cũng là một khó khăn trong việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Bà Nguyễn Thị Ánh, đại lý bảo hiểm y tế ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà nêu ra một thực tế.
Về bên bảo hiểm ấy, thì yêu cầu tham gia theo hộ gia đình thì là phải các thành viên trong gia đình đều phải có thẻ. Thế và những ai đã có thẻ thì phải chứng minh bằng có số thẻ. Hầu như là các gia đình đều có những thành viên làm ở doanh nghiệp có thẻ, nhưng hầu hết là làm ở một nơi xa, quanh địa bàn là ít. Thẻ bảo hiểm thì hầu như công ty là giữ, cho nên là gia đình ở nhà bố mẹ anh chị em muốn tham gia là phải lấy số thẻ, cho nên là nó cũng mất thời gian. Đáng nghĩa là hộ gia đình người ta muốn tham gia nhưng vì lại phải chờ đợi cái thẻ bảo hiểm của con cái ở xa, chờ lại phải dừng lại.
Đến hết tháng 6 năm nay, toàn tỉnh Hải Dương có gần 174.000 người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình so với cùng kỳ năm ngoái, tăng gần 56.000 người. Đưa số người dân của Hải Dương tham gia và có thẻ bảo hiểm y tế là gần 1.433.000 người, chiếm hơn 80% dân số. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng trong việc triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình ở Hải Dương vẫn còn những khó khăn. Theo ông Nguyễn Đức Khang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, nhiều người dân vẫn còn quan niệm khi nào ốm đau mới tham gia bảo hiểm y tế.
Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chủ trương của chúng ta là phân tuyến cho nó phù hợp. Hai nữa là đưa cái khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu về tuyến cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám và tư vấn sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên, tuyến cơ sở hiện nay trang thiết bị và nhân lực nó cũng có những hạn chế. Vì thế cho nên là người dân cũng chưa mặn mà. Cái hệ thống đại lý làm công tác tuyên truyền và triển khai thu phí phát hành thẻ bảo hiểm y tế ở Hải Dương cũng đã triển khai hai hệ thống đại lý của xã và đại lý của hệ thống bưu điện. Nhưng mà cái đại lý này còn kiêm nhiệm nhiều việc. Hiện nay là chúng tôi cũng chưa cung cấp được cho đại lý cái danh sách những hộ gia đình chưa tham gia để người ta đi đến hộ gia đình đó, mà bây giờ vẫn phải đi tất cả để hỏi. Vì thế cho nên là cũng mất rất nhiều thời gian.
Tỉnh Hải Dương phấn đấu hết năm nay sẽ có 82% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu này, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế đến trực tiếp các hộ dân, công khai số điện thoại, nơi và giờ thường trực tại điểm thu phí để người dân tiện liên hệ, tinh giảm thủ tục hồ sơ khi người dân tham gia. Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương cũng đang chuẩn bị triển khai thêm đại lý của hộ nông dân của trạm y tế xã, phường, thị trấn, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ một số nhóm khó khăn tham gia bảo hiểm y tế.
Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mua lúc khỏe mạnh để tích lũy trong lúc ốm. Mục tiêu lớn nhất của luật bảo hiểm y tế năm 2014 là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm chi phí, chia sẻ rủi ro, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian qua, nhiều thính giả quan tâm và có yêu cầu được giải đáp một số băn khoăn về mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình khi thuê trọ và trẻ em có phải tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chuyên mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị về vấn đề này.
Ông Lê Duy Thành ở xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có thư hỏi là theo quy định hiện hành, người dân muốn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phải tham gia theo hộ gia đình. Vậy thì cái mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện nay có khác gì so với cả mức đóng cũ ạ? Ông Vũ Mạnh Chữ, Phó trưởng Ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi này cho ông Thành như sau.
Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay bằng 4,5% mức lương cơ sở của người lao động. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay sẽ là 4,5% nhân với cả 1.210.000 đồng mà tham gia 12 tháng sẽ phải đóng là 653.400 đồng một năm. Trường hợp hộ gia đình tham gia cho các thành viên khác, ví dụ như một hộ gia đình tham gia cho 3 người thì người đầu tiên đóng ở mức 653.400 đồng, còn người thứ hai tiếp tục được giảm trừ mức đóng bằng 70% của cái mức đóng là 653.400 đồng và người thứ ba là giảm trừ xuống còn 60% và tiếp tục đến người thứ tư còn 50% và cái mức giảm trừ mức đóng tối đa xuống là còn 40% nếu tham gia cho từ 5 người trở lên.
Anh Trương Hữu Quý ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì hỏi rằng gia đình anh hiện đang ở trọ tại thành phố Biên Hòa, có sổ hộ khẩu tạm trú. Chủ nhà trọ thì đang sinh sống ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ anh muốn tham gia bảo hiểm y tế thì phải làm như thế nào? Vấn đề băn khoăn của anh Quý, ông Vũ Mạnh Chữ, Phó trưởng Ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp như sau.
Theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế là phải có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ hộ khẩu tạm trú. Để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Thì việc tham gia bảo hiểm y tế bây giờ rất thuận lợi và người tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần đến đại lý thu bảo hiểm y tế như Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc bưu điện, thậm chí là đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người tham gia đang sinh sống để kê khai theo mẫu quy định, không phải xuất trình bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào khác để chứng minh tình trạng tham gia bảo hiểm y tế.
Chị Nguyễn Hồng Phượng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trình bày, được biết bây giờ phải mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Gia đình tôi có cháu nhỏ gần 2 tuổi nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế thì có phải mua bảo hiểm cho cháu không? Xin mời ông Vũ Mạnh Chữ giải đáp câu hỏi này cho chị Phượng ạ.
Có 5 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm bảo hiểm y tế tham gia theo hộ gia đình là nhóm cuối cùng. Trường hợp của chị Phượng, đối với gia đình chị ấy, có cháu gần 2 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế, thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì trẻ em dưới 6 tuổi thì được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cấp miễn phí. Con của chị mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì chị liên hệ với Ủy ban xã phường để được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí.
Giạt trôi khắp trên dòng kênh, lục bình loài hoa tím trôi theo dòng lênh đênh, tình dù chia phôi ngàn trùng xa xôi, lục bình hoa ơi niềm thương khôn nguôi, em như hoa tím lục bình qua bao giông gió mênh mang, thương nhau giữ mãi một màu thủy chung, vượt ngàn sóng gió mình về bên nhau, để dòng kênh xanh vơi niềm thương đau, em như hoa tím lục bình qua bao giông gió mưa dập phôi, sắc hoa vẫn tím ngát trời mênh mang, thương nhau giữ mãi một màu thủy chung, tình dù chia phôi ngàn trùng xa xôi, lục bình hoa ơi niềm thương khôn bồng bềnh trên sông, chiều về mênh mông một mình em mong, một đời em trông.
Mục Tìm hiểu pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của Luật Bảo hiểm xã hội.
Mục 4. Chế độ hưu trí. Điều 53. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1, điều 2 của luật này. Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1, điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. B. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. C. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. D. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 2. Người lao động quy định tại điểm D và E khoản 1 điều 2 của luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật công an nhân dân, luật cơ yếu có quy định khác. B. Nam từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. C. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu. 4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt. Điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm C và điểm D khoản 1, điểm C khoản 2 điều này.
Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 54 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. B. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. 2. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 điều 54 của luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên. B. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
Điều 56. Mức lương hưu hàng tháng. 1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% với nữ, mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 3. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm từ 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 4. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. 5. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 và điều 55 của luật này bằng mức lương cơ sở trừ trường hợp quy định tại điểm y khoản 1 điều 2 và khoản 3 điều 54 của luật này. 6. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 57 điều chỉnh lương hưu. Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Điều 58 trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu. 1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E và Y khoản 1 điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. 2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm H khoản 1 điều 2 của luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Đối với người lao động quy định tại điểm G khoản 1 điều 2 của luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này.
Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần. 1. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1, 2 và 4 điều 54 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 điều 54 của luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. B. Ra nước ngoài để định cư. C. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. D. Trường hợp người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này khi phục viên xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. A. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. B. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. C. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này mà không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. Thời điểm tính bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của luật này, hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của luật này, thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Điều 62, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. A. Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. B. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. C. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. D. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. E. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. G. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội. 1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 điều 89 của luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 điều này. 2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 điều 89 của luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
Điều 64. Tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 1. Người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Xuất cảnh trái phép. B. Bị tòa tuyên bố là mất tích. C. Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. 2. Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng. Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.
Điều 65. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư. 1. Người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 3. mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 3 tháng trợ cấp đang hưởng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, báo Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.